Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, nhà văn Ivan Bunin là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của nước Nga nửa đầu thế kỷ 20. Được sánh ngang với Chekhov và Tolstoy trong hàng ngũ các nhà văn hiện thực Nga. Truyện ngắn và thơ của Ivan Bunin đã được dịch sang tiếng Việt và được bạn đọc yêu mến. Với quan niệm tình yêu là nhựa sống của con người, nhà văn Ivan Bunin viết nhiều câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, thấm đẫm chất trữ tình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Ở Paris qua giọng đọc Hải Yến.
Khi ông đội mũ, lúc đi ngoài phố hay khi đứng trong tàu điện ngầm, khi mái tóc hung đỏ ngắn lởm chởm, lốm đốm bạc của ông không lộ ra ngoài qua vẻ tươi tắn của khuôn mặt gầy cạo nhẵn, qua dáng đi ngay ngắn và vóc người song rộng trong chiếc áo panto dài bằng vải không ngấm nước, người ta cứ ngỡ ông chưa qua 40 tuổi. Thế nhưng đôi mắt ông lại chứa đựng một nỗi buồn khô khan, và ông thường chuyện trò cư xử như một người đã nếm trải trong đời mình nhiều điều cay đắng. Có thời, ông đã thuê một trang trại ở Provence và nghe nhàm tai vô số chuyện tiếu lâm của vùng này. Nên đôi khi, trong những câu chuyện thường là ngắn gọn của mình, ông thích chêm vào đôi một chuyện đùa Provence với giọng mai mỉa. Nhiều người biết chuyện ông bị vợ bỏ từ khi còn ở Constantinople, và từ hồi ấy đến nay, ông vẫn sống với vết thương lòng đeo đẳng. Chưa bao giờ ông thổ lộ bí mật về vết thương lòng này với ai, nhưng đôi khi lại vô tình nhắc tới nó khi câu chuyện có liên quan với phụ nữ. Ông thường nói với giọng khó chịu, không có gì khó bằng việc chọn một quả dưa hấu ngon và đoán lòng dạ của một ả đàn bà. Một lần cuối mùa thu, vào một chiều Paris ẩm ướt, ông ghé vào một quán ăn Nga trong đoạn ngõ tăm tối gần phố Passy. Tại đó, ông chậm rãi treo chiếc mũ xám và chiếc áo panto trên móc của chiếc giá treo áo, rồi ngồi vào chiếc bàn kê ở góc cuối phòng. Lờ đãng xoa xoa hai bàn tay, có những sợi lông hung đỏ nơi cườm tay. Rồi thong thả đọc bản thực đơn dài lê thê ghi các món ăn, đoạn đánh máy, đoạn viết tay bằng mực tím trên nền giấy đầy vết mỡ. Bất chợt, góc phòng ông ngồi đột ngột sáng bừng lên. Rồi một thiếu phụ chừng 30 tuổi, với khuôn mặt hờ hững nhưng lịch thiệp, mắt huyền, có mái tóc đen rẽ ngôi thẳng, mặc bộ váy áo màu đen, bên ngoài đeo tạp dề trắng thêu hoa, bước lại gần. Xin chào ngài, nàng nói với giọng rất dễ thương. Ông nhận thấy nàng quá đẹp, đến nỗi ông bỗng trở nên lúng túng và bối rối trả lời. Xin chào, nhưng cô là người Nga có đúng không? Vâng, người Nga. Ông thứ lỗi cho, tự nhiên thành ra có thói quen nói với khách bằng tiếng Pháp. Chẳng nhẽ ở đây cũng có khách Pháp đến ăn ư? Vâng, cũng tương đối nhiều đấy ạ. Mà người nào cũng nhất định phải gọi rượu rum roca, bánh bột tráng Berlin, thậm chí là cả món súp củ cải đỏ nữa. Thế ông đã chọn được món gì chưa ạ? Chưa, nhiều món quá. Hay là nhờ cô khuyên hộ nên chọn món gì vậy? Nàng bắt đầu sướng tên các món ăn bằng giọng đọc thuộc lòng. Hôm nay, nhà hàng có món canh chua kiểu lính thủy, thịt ban viêm kiểu cô rắc, có thể đặt món thịt bê băm rán, hoặc nếu ông muốn thì có thể lấy món thịt nướng kiểu kashki. Hay lắm, cô làm ơn cho xin món canh chua và thịt băm viên nhé. Nàng lấy quyển sổ cài ở thắt lưng và viết vào đó bằng một mẩu bút chì. Tay nàng trắng trẻo và dáng đẹp. Chiếc áo nàng mặc không còn mới nữa, nhưng rõ ràng là được cắt may ở một tiệm rất đắt tiền. Thế ông có dùng vodka không ạ? Rất vui lòng, ngoài phố ẩm ướt kinh khủng. Thế ông định lấy món nhắm nào ạ? Có cá trích vùng Danube ngon lắm. Dưa chuột coconut muối rất nhạt và trứng cá vừa mới nhập về. Tôi định nhắm món gì ư? Ông nói và mỉm cười. Nếu cô cho phép thì chỉ cá trích và khoai tây nóng mà thôi. Thế ông thích dùng loại rượu vang nào ạ? Vang đỏ cô ạ. Loại thường mà người ta hay dọn tiệc ấy mà. Nàng ghi vào cuốn sổ rồi chuyển chiếc bình đựng nước lã từ bàn bên cạnh sang bàn cho ông ngồi. Ông lắc đầu. Ồ không, tôi không bao giờ uống rượu nho pha nước lã. Nước lã làm hỏng rượu nho, khác nào xe thổ mộ làm hỏng đường đi và đàn bà hủy hoại tâm hồn. Ông đánh giá phụ nữ chúng em cũng không được tốt đẹp cho lắm nhỉ? Nàng thản nhiên trả lời, rồi đi lấy món cá trích và vodka. Ông nhìn theo bóng nàng, dáng nàng ngay ngắn và chiếc váy đen rung rinh theo mỗi bước nàng đi. Lâu lắm rồi, ông không thấy phấn chấn như tối hôm nay. Ấy là nhờ có nàng. Ý nghĩ ấy khiến ông không thể không cảm thấy hơi buồn. Phải chăng năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, người ta chỉ thầm mong đợi mỗi điều ấy, một cuộc gặp gỡ may mắn và hạnh phúc, và tất cả chỉ là vô vọng mà thôi. Ngày hôm sau, ông lại đến và lại ngồi vào chiếc bàn của mình. Thoạt đầu, nàng đang bận ghi các món ăn mà hai khách hàng người Pháp đặt. Nàng vừa nhắc lại, vừa ghi vào cuốn sổ tay. Trứng cá đỏ, nộm kiểu Nga, hai suất chả nướng. Nàng bỏ đi, rồi quay ra và bước tới bàn ông với nụ cười thoáng hiện trên môi như gặp một người quen biết. Xin chào ông, rất hân hạnh là nhà hàng đã làm ông vui lòng. Ông vui vẻ đứng dậy. Chào cô, vâng, tôi thích nhà hàng này lắm. Tên cô là gì nhỉ? Olga Alexandrovna, thưa ông. Còn ông tên là gì ạ? Nikolai Patapunik. Họ bắt tay nhau, rồi nàng dở sổ ra. Hôm nay, nhà hàng có món rasonic hay lắm. Đầu bếp ở đây rất giỏi, đã từng phục vụ đại công tước Alexander Mikhailovich ở trên tàu thủy đấy ông ạ. Hay lắm, rasonic thì rasonic chứ sao? Mà cô làm ở đây đã lâu chưa? Tháng thứ ba, thưa ông. Chắc là cô đã có gia đình rồi chứ? Vâng, thưa ông. Thế chồng cô làm gì? Anh ấy đi làm ở Nam Tư, trước đây cũng có tham gia Bạch Quân. Còn ông chắc cũng thế, phải không ạ? Vâng, tôi có tham gia cả đại chiến lẫn nội chiến. Điều đó thì nhìn qua cũng đoán được, và có lẽ ông là một vị tướng. Nàng nói và mỉm cười. Tướng về hưu cô ạ. Bây giờ tôi viết sách về hai cuộc chiến đó, theo đơn đặt hàng của các nhà xuất bản ngoại quốc khác nhau. Vậy là thành ra bây giờ cô sống có một mình thôi nhỉ? Thành ra có mỗi một mình thôi ông ạ. Đến buổi tối thứ ba, ông nói, cô có thích đi xem phim không? Thỉnh thoảng đi xem một lần cũng hay. Hiện ở rạp đang chiếu một bộ phim gì đó hay lắm. Thấy người ta bảo thế, nếu cô muốn đi, chúng ta cùng đi xem nhé. Cô có hôm nào được nghỉ không? Thứ hai, tôi được nghỉ. Thế thì thứ hai ta đi xem nhé. Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Thứ bảy phải không? Nghĩa là ngày kia chứ gì, được chứ? Được ạ, còn ngày mai chắc là ông không đến. Không, mai tôi ra ngoại ô, đến chỗ mấy người quen. Mà sao cô lại hỏi như vậy? Em cũng chẳng biết nữa. Kể cũng lạ, nhưng mà hình như em cảm thấy đã quen thuộc với ông rồi hay sao ấy. Ông nhìn nàng biết ơn và đỏ mặt. Tôi cũng thế. Cô biết không, trong cuộc đời này, những cuộc gặp gỡ may mắn thường hiếm lắm. trên đường về nhà, ông cảm thấy xúc động và hơi ngượng ngùng thế nào ấy. Em đã quen với ông rồi. Phải, rất có thể đây chính là cuộc gặp gỡ hạnh phúc mà ông vẫn hằng mong đợi. Chỉ có điều là muộn quá rồi. Tối thứ hai trời mưa, bầu trời ảm đạm phía trên đầu Paris đỏ mờ mờ. Hy vọng là sẽ ăn tối với nàng. Ông không ăn bữa trưa, chỉ tạt vào tiệm cà phê, ăn một chiếc bánh sandwich, uống một vài bia, hút điếu thuốc rồi gọi taxi. Đến toa tàu điện ngầm, ông bảo tài xế dừng xe rồi bước ra vỉa hè dưới làn mưa. Bỗng thấy bóng nàng xuất hiện giữa đám người đang đi xa. Ông mừng rỡ tiến đến đón nàng. Nàng ăn mặc rất đẹp và hợp mốt, dáng điệu thoải mái, khác hẳn với những lúc ở nhà hàng. Ông càng thấy vui hơn. Nàng mặc áo dài dạ hội, có nghĩa là đã tính đến chuyện sau buổi xem phim sẽ còn đi chơi nữa. Ông nghĩ thầm như vậy khi vén mép găng để hôn vào cổ tay trắng mút của nàng. Tội nghiệp, ông đã chờ em lâu chưa? Không, tôi cũng vừa mới đến thôi. Ta rảo chân lên một chút, taxi đang chờ. Trong bóng tối của rạp, họ vừa nhìn lên màn ảnh trắng loang loáng, có những chiếc phi cơ đang lao xuyên qua những đám mây và gào rú điên cuồng, vừa thì thầm trò chuyện. Cô ở nhà một mình hay là sống cùng bạn gái? Một mình thôi ông ạ, thực ra thì cũng sợ lắm. Khách sạn thì nhỏ, sạch sẽ và ấm áp. Ông cũng biết đấy, loại khách sạn mini mà người ta vẫn thường dẫn bạn vào ngủ qua đêm hoặc ở vài ba tiếng đồng hồ. Tầng 6 dĩ nhiên là không có thang máy. Tấm thảm đỏ trải cầu thang chỉ đến tầng 4 là hết. Thế còn ông, chắc cũng độc thân và cũng sống ở khách sạn chứ? Tôi có một căn hộ nho nhỏ ở phố Passy. Tôi cũng sống một mình, thành dân Paris lâu rồi cô ạ. Nhưng cái chính là tôi hoàn toàn cô đơn. Vợ tôi đã bỏ tôi từ hồi còn ở Constantinople. Chắc là ông nói đùa đấy chứ. Tôi chẳng đùa tí nào. Chuyện cũng thường tình thôi. Cô ấy bỏ tôi vào năm thứ hai sau khi cưới. Thế bây giờ chị ấy ở đâu rồi ạ? Tôi cũng không biết nữa. Thế thì chắc ông cô đơn lắm, nàng nói. Vâng, nhưng biết làm thế nào được, đành phải chịu đựng thôi. Chịu đựng là phương thuốc của người nghèo mà. Thế chẳng nhẽ ông không có bạn bè và người quen gì ư? Bạn bè thì không có, còn quen biết thì ăn thua gì. Thế ai lo giúp việc nội trợ cho ông? Cũng có phải lo gì nhiều lắm đâu hở cô. Tôi tự pha lấy cà phê, bữa sáng cũng tự làm lấy. Gần tối thì có bà giúp việc đến. Tội nghiệp quá, nàng nói và siết chặt tay ông. Và họ ngồi như thế rất lâu, tay cầm tay, kể bên nhau. Bóng tối gắn bó họ. Trong khi đó cả hai đều làm ra vẻ đang chăm chú nhìn lên màn ảnh, nơi có luồng ánh sáng trắng xanh từ bức tường sau lưng rọi nghiêng qua đầu họ chiếu vào. Ông cúi xuống bên nàng. Cô biết không? Hay là ta đi đâu đấy? Ở đây chán kinh khủng và ngạt thở quá chừng. Nàng gật đầu và xỏ găng vào tay. Trong tiệm cà phê, thoạt đầu họ gọi sò huyết và rượu Anjou, sau đó đặt thêm chim đa na và rượu Bordeaux. Uống cà phê xong, cả hai đều đã hơi choáng choáng. Họ hút rất nhiều, cái gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá in dấu son đỏ của nàng. Ông nói thật đi, mấy năm vừa rồi chắc là cũng có những cuộc gặp gỡ hẹn hò nào đó chứ. Quả thật là cũng có, nhưng chắc cô cũng đoán được những loại hẹn hò ấy rồi. Một vài khách sạn ban đêm. Thế còn cô? Em cũng có một chuyện nặng nề lắm. Nhưng mà thôi, em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Có một cậu bé, về thực chất chỉ là một gã ma cô. Thế ông và vợ chia tay nhau như thế nào? Nói ra thì xấu hổ lắm. Cũng là do một cậu bé, điển trai, người Hy Lạp, giàu có vô cùng. Cô ấy bắt đầu đi ăn với cậu bé kia trong những nhà hàng đắt tiền nhất Pera, nhận những lẵng hoa khổng lồ do cậu ta gửi tặng. Khi tính tiền, nàng chăm chú nhìn ông và bảo ông không được thưởng quá 10% cho bồi bàn. Sau đó, cả hai đều cảm thấy thật lạ lùng, vì chỉ nửa giờ nữa thôi là họ đã phải chia tay nhau mỗi người một ngả rồi. Đến chỗ tôi chơi nhá, ông buồn bã nói. Ta ngồi chơi nói chuyện thêm lát nữa. Vâng, nàng đáp và kéo tay ông đứng dậy, khoác tay ông và kéo ông sát lại gần mình. Người lái taxi đêm cũng là người Nga, đưa họ về tới con ngõ cô đơn, đến tận cửa một ngôi nhà cao tầng. Ông mở cửa và dẫn nàng qua phòng ngoài, vào gian bếp nhỏ, nơi trên ngọn đèn chùm chỉ có một bóng điện buồn rầu tỏa sáng. Mặt họ đã có vẻ mệt mỏi. Ông mời nàng uống thêm một chút rượu nho. Thôi, anh yêu quý ạ, nàng nói, em không uống thêm nữa đâu. Ông cố nài, chỉ một ly thôi, vang trắng mà. Tôi có một chai pui tuyệt lắm đang để ngoài cửa sổ kia. Anh cứ uống đi anh thân yêu ạ. Còn em thì sẽ đi thay áo và rửa ráy một chút. Và đi ngủ thôi. Chúng ta chẳng còn trẻ trung gì nữa. Và chắc anh đã hiểu rằng, nếu em đồng ý đến nhà anh thì có nghĩa là... Và nói chung, việc gì ta phải chia tay nhau cơ chứ. Hai ngày sau, nàng xin thôi việc và dọn đến ở hẳn với ông. Một lần vào mùa đông, ông thuyết phục nàng đứng tên thuê một két sắt ở ngân hàng tín dụng Lyon, rồi gửi vào đó tất cả vốn liếng mà ông có được. Cẩn thận, chẳng bao giờ thừa. Ông nói, anh cảm thấy mình như mới 20 tuổi, nhưng thiếu gì điều có thể xảy ra. Ngày thứ ba sau lễ phục sinh, ông mất trong tàu điện ngầm. Đang ngồi đọc báo, ông bỗng đột ngột ngả đầu trên thành ghế và nhắm mắt. Khi nàng mặc áo tang đen từ nghĩa trang trở về, khắp nơi là một ngày xuân đáng yêu. Những đám mây mùa xuân đang trôi đâu đó trên nền trời Paris mềm mại. Và tất cả những điều đó đều lên tiếng về một cuộc sống trẻ trung vĩnh hằng và về cuộc đời nàng. Từ nay đã hết rồi. Về nhà, nàng bắt tay thu dọn căn phòng. Ngoài hành lang, trên mắc áo, nàng trông thấy chiếc áo khoác màu xám, có lần lót đỏ, ông đã mặc vào dạo mùa hè xa xưa ấy.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Ở Paris của nhà văn Nga Ivan Bunin. Cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ về chuyện ngắn này.
Thưa các bạn, Ở Paris là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng thấm đượm nỗi buồn của sự chia ly. Có lẽ cuộc gặp gỡ tình cờ của hai nhân vật chính là một cuộc gặp gỡ may mắn và hạnh phúc mà họ đã chờ đợi từ lâu. Cuộc gặp gỡ, những màu đối thoại, buổi hẹn hò đều tự nhiên như nó vốn phải thế. Ở cái tuổi không còn trẻ nữa và đã trải qua những va vấp, những cay đắng của cuộc đời, tình yêu của ông Nikolai Batatonik và cô Olga Alexandrovna có phần vội vã nhưng không kém lãng mạn và đầm thắm. Chỉ tiếc rằng thời gian hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi, thật mong manh. Giống như nhiều chuyện ngắn khác của Ivan Bunin, chuyện ngắn Ở Paris không có cốt truyện. Chuyện hấp dẫn người đọc bởi ngôn ngữ ngắn gọn, xúc tích, mượt mà, uyển chuyển, bởi nghệ thuật khắc họa chân dung, miêu tả tâm lý nhân vật. Chân dung các nhân vật được mô tả không nhiều, nhưng chỉ qua vài dòng, nhân vật đã xuất hiện khá hoàn chỉnh. Hình ảnh ông Nikolai Batatonik với mái tóc ngắn, vóc người rong ròng và gương mặt tươi tắn, hay cô Olga Alexandrovna xinh đẹp, lịch thiệp, hiện lên sinh động qua những phác thảo ngoại hình tài hoa của nhà văn. tâm lý nhân vật không được tác giả đi sâu khai thác tận sâu thẳm tâm hồn, mà là những xúc động sâu kín được biểu hiện qua bề ngoài. Kết thúc truyện là một khoảng trống, một nỗi buồn bởi sự ra đi đột ngột của người đàn ông. Nhưng đó không phải là một nỗi buồn bi lụy, bởi dù cho tất cả có qua đi, nhưng còn lại là tình yêu không bao giờ mất, vĩnh viễn không bao giờ chết. Một kết thúc không có hậu, nhưng đọng lại là những phút giây hạnh phúc, những khoảnh khắc thần tiên mà họ đã có được. Được nhà văn thể hiện trong những cảm xúc chân thành, sâu lắng. Người ta nhận ra rằng không có cuộc đời hạnh phúc mà chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc. Bất ngờ gặp gỡ rồi đột ngột chia tay. Chỉ có ký ức sẽ theo ta đi suốt cuộc đời này. Des yeux qui font baisser la mienne, un regret se perce sur sa bouche. Voilà le portrait en retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie à rose.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị thưởng thức tác phẩm thơ dân gian Mỹ, Bốn đêm say, qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thọ.
Một tối nọ, tôi về nhà muộn, say, say, say thật là say, và thấy có ngựa ai đang đứng nơi tôi cột ngựa hàng ngày. Tôi hỏi vợ tôi xinh đẹp, bà ơi, bà nói tôi hay, ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy nơi tôi cột ngựa hàng ngày? Này ông ngốc, ông mù không thấy, ông say say quá mất rồi. Đó chẳng qua là con bò sữa bà già vừa mới cho tôi. Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm, có thể còn nhiều hơn cơ. Nhưng bò sữa có in cương hàm thiếc, quả tôi chưa thấy bao giờ. Tối thứ hai tôi về nhà muộn, say, say, say thật là say, và thấy mũ ai đang treo trước cửa, nơi tôi treo mũ hàng ngày. Tôi hỏi vợ tôi xinh đẹp, bà ơi, bà nói tôi hay, mũ ai đấy đang treo trước cửa, nơi tôi treo mũ hàng ngày. Này ông ngốc, ông mù không thấy, ông say say quá mất rồi. Đó chẳng qua là cái xô đựng nước bà già vừa mới cho tôi. Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm, có thể còn nhiều hơn cơ. Nhưng xô nước hai bên không có lỗ, quả tôi chưa thấy bao giờ. Tối thứ ba tôi về nhà muộn, say, say, say thật là say, và thấy quần ai vắt trên lưng ghế, nơi tôi vẫn vắt hàng ngày. Tôi hỏi vợ tôi xinh đẹp, bà ơi, bà nói tôi hay, quần của ai vắt trên lưng ghế, nơi tôi vẫn vắt hàng ngày. Này ông ngốc, ông mù không thấy, ông say say quá mất rồi. Đó chẳng qua là mớ rẻ lau bát đĩa bà già vừa mới cho tôi. Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm, có thể còn nhiều hơn cơ. Nhưng rẻ rách có thắt lưng, dây khóa, quả tôi chưa thấy bao giờ. Tối thứ tư tôi về nhà muộn, say, say, say thật là say, và thấy có đầu ai trên gối, nơi tôi vẫn gối hàng ngày. Tôi hỏi vợ tôi xinh đẹp, bà ơi, bà nói tôi hay, đầu ai đấy đang kê trên gối, nơi tôi vẫn gối hàng ngày. Này ông ngốc, ông mù không thấy, ông say say quá mất rồi. Đó chẳng qua chỉ là bắp cải bà già vừa mới cho tôi. Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm, có thể còn nhiều hơn cơ. Nhưng bắp cải có dâu, ria mép, quả tôi chưa thấy bao giờ.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Cộng tác viên Mai Hương, phát thanh viên Hải Yến cùng kỹ thuật viên Kiều Mai gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.